Trình bày hôm nay là kinh phân biệt cúng dường, tức là kinh 142 ở trong 152 kinh của thuộc về Trung Bộ. Thì trước khi chúng ta học vào kinh này, chúng tôi giới thiệu sơ để cho quý vị nắm vững cái căn bản của kinh Tạng Pali. Kinh Tạng Nikaya, tức là kinh Tạng Pali, và A Hàm Hán Tạng là những bộ kinh mà thuộc về Phật giáo truyền thống, thì còn gọi là kinh Tạng Nguyên Thủy. Đó là những bộ kinh mà chứa đựng những gì Đức Phật đã dạy suốt 45 năm truyền giáo, gồm những giáo lý căn bản như là tứ diệu đế, thập nhị duyên khởi, vô ngã, vân vân, mà các nhà nghiên cứu Phật học và các sử gia đều coi kinh Tạng Nguyên Thủy là tài liệu đáng tin cậy nhất và gần gũi nhất để xác định những gì mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Xin quý vị hiểu cho, ở đây nói là Đức Phật đã giảng dạy suốt 45 năm là vì chúng ta thường nghe thường là Đức Phật giảng dạy suốt 49 năm, phải không? Ở đây thì mình theo kinh Tạng Nam truyền, tức là kinh Tạng Pali, cho nên là 45 năm. Thì hai cái này 45 năm hay 49 năm gì đó thì là cái, cũng là cái theo cái lịch sử của Phật giáo. Mà chúng ta nên hiểu rằng là theo truyền thống Nam Tông thì Đức Phật 29 tuổi mới xuất gia, phải không? Và 45 năm thuyết pháp. Còn theo truyền thống Bắc Tông thì Ngài xuất gia 19 tuổi và 45 năm thuyết pháp. Thì cái đó quý vị cũng đừng có thắc mắc là tại sao có khi nghe nói là 49 năm và có khi nghe nói là 45 năm hay là 19 tuổi hay là 29 tuổi, thì cái đó quý vị phải hiểu. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn được 3 tháng thì một cái đại hội được triệu tập để mà tụng đọc lại những gì Đức Phật dạy nhằm giữ gìn kho tàng pháp bảo. Đây là lần tiết tập kinh điển lần đầu tiên. Và sau đó, khi mà Phật nhập diệt được 100 năm, thì kiết tập lần thứ 2. Và lần thứ 3, kiết tập kinh điển lần thứ 3 vào khoảng năm 200 đến 234 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và lần thứ 4 thì lần này gọi là lần kiết tập kinh điển lần thứ 4 ở Tích Lan, vẫn giữ truyền thống cho đến một cái đạo hội kiết tập được tổ chức tại Tích Lan ở làng Avluvihata. Đây là lần đầu tiên trong ba tạng kinh Pali được chép bằng chữ trên lá buông vào năm 83 trước Tây Lịch. Lần này gọi là lần kiết tập kinh điển lần thứ 4 của kinh Tạng Nikaya. Thì chúng tôi cũng sơ lược để cho quý vị nắm vững về kinh tạng này. Thì con của vua A Dục Dương, tức là thái tử Mahinda và công chúa Sangita, là hai vị này là xuất gia và mang cái giáo pháp Nam truyền này từ Ấn Độ qua Tích Lan rất là sớm. Khi đó thì thái tử là truyền bá kinh tạng bằng khẩu truyền, là tức là năm bộ Nikaya này ở tại Tích Lan. Và công chúa Sangita thì mở ni bộ Bắc Tông trước tiên, dạy cho những người xuất gia về nữ giới ở Tích Lan đó. Cho nên là truyền thống của nước Tích Lan đó, thì theo Nam truyền Phật giáo, phần nhiều là Nam truyền Phật giáo. Thì hôm nay cái kinh phân biệt cúng dường này, chúng tôi cũng lược cái phần giảng bài cho quý vị dễ nắm. Bởi vì cái kinh này thì theo về nguyên văn của nó thì lặp đi lặp lại, nó hơi dài dòng một chút. Cho nên chúng tôi rút ngắn cái giảng bài để cho quý vị dễ nắm vững. Thì trước nhất á, là cái trú xứ mà Đức Phật, bây giờ Đức Phật trú tại Kapilavastu, tức là Ca Tỳ La Vệ, thì có bà Kiều Đàm Di Mẫu mang y đến cúng dường Đức Thế Tôn, và bà đã dâng lên Đức Thế Tôn xin để được cúng dường 3 lần cầu xin như vậy, nhưng mà Đức Thế Tôn đều từ chối. Lúc đó thì có ngài A Nan bạch với Đức Thế Tôn để mà xin ngài kể cái công ơn của Mahabhasabade để cho Đức Thế Tôn nhận cái sự cúng dường của bà. Rồi tiếp theo đó thì có 14 loại cúng dường, Đức Phật phân tích 14 loại cúng dường, và phần cuối là có 7 loại cúng dường cho tăng chúng. Phật là bậc đạo sư nói bài kệ về cái kinh này, thì chúng tôi sẽ đọc lại. Trước khi giải thích thì chúng tôi đọc lại cái phần tóm tắt do Ni Sư Thích Nữ Trí Hải đã lược tóm tắt. Một hôm, bà Di Mẫu của Phật đến cúng dường ngài một cặp y mới do chính tay bà dệt đặc biệt cho Đức Thế Tôn. Phật dạy bà hãy đem cúng dường cho tăng chúng thì cũng như cúng dường cả Phật và tăng. Bà năn nỉ 3 lần, Phật dẫn dạy như trên. Thấy thế cho nên ngài Tôn giả A Nan xin Phật nhận cặp y, vì bà Di Mẫu có ơn nuôi dưỡng ngài từ lúc sơ sinh. Sau khi Maya Hoàng hậu từ trần, và chính Phật cũng đã giúp bà quy y Tam Bảo, giữ năm giới, có lòng tin bất động đối với Phật, Pháp, Tăng. Và chính nhờ Đức Thế Tôn mà bà hết hoài nghi đối với bốn thánh đế, khổ tập, diệt đạo. Đức Thế Tôn xác nhận đúng như thế và dạy nếu ai nhờ một người nào mà được quy y Tam Bảo, giữ năm giới, có tịnh tính đối với Tam Bảo và giới luật, hết nghi ngờ về bốn chân lý thì không có sự đền ơn nào cho tương xứng. Thưa quý vị, thì phần mở đầu thì nói lên cái cơ duyên mà Đức Phật giải thích về cái kinh này, thì do bà Mahabhasabade may, tự tay bà may cái bộ y thiệt là trân trọng và đẹp nhất để mang đến cúng dường Đức Thế Tôn, để mong cho được có một cái phước đức. Nhưng mà khi mà bà đem đến á, mà bà năn nỉ dâng lên để cúng dường 3 lần như vậy thì Đức Phật đều từ chối hết. Mà ngài nói rằng là bà hãy đem đi cúng dường cho chúng tăng thì cũng như là cúng dường Đức Phật vậy. Bởi vì cái đó là cái cúng dường nó bình đẳng cho tăng, tức là cho có cả ngài trong đó. Bà Mahabhasabade kể ra cũng có cái nhân duyên với ngài A Nan rất là nhiều. Sau đó cũng được, khi mà bà cũng phát tâm xuất gia cầu xin Đức Phật, cũng Đức Phật cũng không cho, thì cũng do ngài A Nan cầu xin tiếp thì sau đó Đức Phật mới bằng lòng, phải không quý vị? Cái này hồi năm trước thì chúng tôi có nói về bên nữ giới đó. Thì ngài A Nan mới thấy bà có lòng năn nỉ hoài mà Đức Phật không có chấp nhận thì ngài cũng cảm thương. Cho nên ngài mới bạch với Đức Thế Tôn, và cũng ngài cũng dùng cái tình cảm mà kể lể lại cái công ơn của bà Kiều Đàm Di Mẫu, là khi mà Hoàng hậu Maya, tức là mẹ ruột của Đức Thế Tôn á, xin ngài có 7 ngày thì bà đã mất và được thác sanh về cõi trời. Thì bà Mahabhasabade này là Kiều Đàm Di Mẫu á, là mới nuôi dưỡng, thay thế mẹ ruột để nuôi dưỡng Đức Thế Tôn, và có công chăm sóc bú mớm, dạy dỗ rất là thương thương ngài còn hơn là cả con ruột của mình. Cho nên ngài A Nan á thấy bà Kiều Đàm nhiều lần thưa thỉnh mà Đức Phật cũng từ chối, cho nên ngài kể cái công, ngài dùng cái tình cảm để kể cái công ơn của bà Di Mẫu để cho Đức Phật được nhận cái y này. Sau đó thì Đức Phật đã dạy là nên cúng dường cho chúng tăng, thì cũng như là cúng dường cho Đức Phật vậy, không khác. Kế đến thì Đức Phật mới giải thích tiếp về có 14 loại bố thí. Ở trên hết đó là cúng dường cho Đức Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Tức là Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, tức là vị Phật á. Kế đến là tuần tự cúng dường, là thứ hai là cúng dường cho các bậc độc giác. Độc giác hay cũng gọi là duyên giác, thì tuy là danh từ có khác nhưng mà đồng một nghĩa, thì quý vị hiểu về độc giác chứ hả? Độc giác có nghĩa là cái vị này tự một mình mà chứng ngộ được cái lý nhân duyên và tu tập, cho nên là gọi là độc giác. Độc là riêng một mình á, mà được giác ngộ. Thứ ba là nên cúng dường cho các vị đã chứng quả A-la-hán. Tức là chứng quả A-la-hán là đã không còn sanh tử. Bốn là các vị trên đạo lộ A-la-hán, tức là các vị còn đang tu tập, trên con đường tu tập để được chứng được quả A-la-hán. Thứ năm là nên cúng dường cho các vị bất hoàn quả. Bất hoàn quả tức là không còn trở lại nữa. Thứ sáu là các vị trên con đường không còn sanh tử trở lại. Thứ sáu là cúng dường cho các bậc bất hoàn đạo, là các vị đang trên con đường tu tập để chứng được bất hoàn quả. Thứ bảy là nên cúng dường cho các vị nhất lai quả, tức là các vị này mặc dù đã chứng quả A-la-hán nhưng mà còn trở lại sanh tử một lần nữa. Thứ tám, nên cúng dường cho các vị nhất lai quả, nhất lai đạo, tức là các vị trên con đang tu tập trên con đường để chứng được quả nhất lai. Thứ chín là nên cúng dường cho các vị dự lưu quả, tức là các vị chứng được cái quả dự lưu là một là quả đầu tiên trong tứ quả thánh. Thứ 10 là cúng dường cho các bậc dự lưu đạo, tức là các vị trên con đường tu tập để chứng được quả dự lưu. Và 11, vị ngoại học ly tham. Ngoại học ly tham tức là những cái người ngoại đạo, những người không có phải là theo Đức Phật mà các ngài này cũng tu tập và không có còn cái tham luyến nữa, dứt trừ được cái sự tham dục á, cho nên gọi là ngoại học ly tham. 14 là nên cúng dường cho các loại bàn sanh. Bàn sanh tức là những loài ngạ quỷ, quỷ đói khác á, là cái cổ nó nhỏ như cái kim á, mà cái bụng lớn như cái trống. Cho nên là ở chùa thường thường á, các vị thầy hồi đó chúng tôi còn nhỏ vô chùa đó, là buổi chiều á, là thường là các cái chùa lớn á, như là những cái chùa ni lớn á, chiều là không có nấu cơm, nấu buổi trưa thôi. Rồi buổi chiều đó nếu mà mấy thầy mấy cô nhỏ đó mà muốn ăn á, thì trưa đó khi mà chúng tăng ăn rồi, chúng ni ăn rồi đó, thì dư đó mình lấy lại một phần chén gì đó để chiều mình dùng thôi, chứ chiều không có được nổi lửa dưới bếp, và nhất là không có được rửa chén bát vào buổi tối nữa. Bởi vì khi mà mình khua chén bát động như vậy đó thì các cái loài quỷ đói này nó ngóng cổ lên, nó nghe khua vậy nó kiếm ăn á, cho nên là nó sẽ đứt cổ nó mà mình bị tội. Cho nên là cái luật ở chùa là buổi chiều tối là không có nổi lửa để nấu. Đó là theo ngày xưa khi chúng tôi còn ở Việt Nam là như vậy. Thì các loại bàn sanh này là những cái loài ngạ quỷ đói khát. 14 loại này, ở trong đó đó, cái cúng dường được lợi ích như thế nào mà bố thí cho bàn sanh đem lại 100 công đức, Thì cái chữ cúng dường hay là bố thí gì nó cũng là đồng một nghĩa hết. Tức là bố là lưu bố rộng ra, rộng rãi ra. Và thí là mình cấp cho, phải không? Cấp cho những người nghèo, những người thiếu khó này này kia đó. Thì mình đem mình cấp cho những người đó. Giống như là bây giờ ở bên đây mà thường có những người Phật tử hay là những ngôi chùa mà người ta đứng lên kêu gọi Phật tử để đem về Việt Nam mà mình đi bố thí cho những nơi nghèo hay là những nơi lũ lụt mà người ta đang cái cơn hoạn nạn thiếu kém đó, thì đó là gọi là mình bố thí. Còn cái cúng dường, cúng là cung kính dâng lên, dường là nuôi dưỡng. Và dịch từ cái chữ cung dưỡng đó, theo Trung Hoa đó, thì cúng dường tức là mình cúng lên cho Phật và Tăng, cho cúng lên Tam Bảo. Thì mình dùng cái chữ cúng dường nó nhẹ nhàng hơn là cái chữ bố thí. Nó có cái cách tôn trọng và trang nhã hơn. Nhưng mà hai cái này nó cũng là một cái nghĩa là mình đem mình cấp cho người khác đó. Thì gọi là thường là mình gọi là bố thí cúng dường. Thì trong đó là bố thí cho bàn sanh thì đem lại 100 công đức, là tức là cái phần lợi ích nó được 100 lần. Rồi cho cái phàm phu phá giới 1000 công đức, tức là phàm phu mà phá giới không có giữ giới gì hết nó cũng được công đức. Công đức ở đây là được 1000, tức là hơn cái kia là tới 9 lần. Kế nữa là nên bố thí cho phàm phu giữ giới, tức là những cái người mà phàm phu trong thế gian mà không có tu xuất gia như là người thường mình đó, mà có giữ giới, có biết tôn trọng cái giới pháp, không có làm sai phạm mà vào những cái điều mà tối kỵ như là năm giới á, mà có giữ giới được thì cúng cho cái người này á thì 100.000 công đức, tức là nó nhân lên. Bây giờ cúng cho ngoại học ly tham, tức là cái người mà ngoại đạo hồi nãy đó mà có tu tập không có còn cái lòng tham dục đó, thì được 100.000 ức công đức, tức là mỗi một lần là nhân lên rất là nhiều. Là bố thí cho các vị ở dự lưu đạo, tức là các vị trên con đường tu để đi đến cái quả dự lưu á, thì có hy vọng đem lại vô số công đức. Huống hồ là các vị đã chứng được dự lưu quả và trên nữa là cho đến cúng dường Đức Phật. Thì quý vị thấy nãy giờ đó, mỗi một cái hạng như vậy là nhân lên gấp 100 lần, 1000 lần, phải không? Cho nên là huống hồ gì là cúng dường cho các bậc đã chứng được quả dự lưu và quả A-la-hán và Phật quả, thì cái công đức cúng dường này nó càng nhân lên rất là nhiều lần. Lại nữa, đối với tăng chúng có 7 loại cúng dường. Một là cúng dường tại thế và hai bộ tăng là cúng dường thứ nhất. Hồi nãy thì Đức Phật nói là có 14 loại cúng dường rồi, thì cúng dường đó là một cái con số đông mà tới 14 cái nhóm này. Thì bây giờ tóm lại nữa đó, thì có là cúng dường mà có 7 loại cúng dường. Một là cúng dường cho Phật tại thế và hai bộ tăng là cúng dường thứ nhất. Tức là trong những cái phần mà cúng dường phân ra cái hạng loại đó, thì cúng mặc dù mình bố thí cho những cái loài bàn sanh hay những người ngoại đạo hay là những người thế tục mà có giữ giới, rồi những người thế tục không có giữ giới, vân vân, cúng dường nào cũng được cái phần công đức hết. Nhưng mà bây giờ lại nói đến cao hơn nữa, cao tột trong các cái lợi ích cúng dường, thì cúng dường trên hết là Đức Phật. Rồi bây giờ mới phân tích ra nữa là 7 loại cúng dường, là cúng dường cho Phật tại thế và hai bộ tăng là nhất. Thì quý vị khi mà biết là khi mình đọc những cái chuyện cổ Phật giáo hay là những cái chuyện tiền thân của Đức Phật đó, quý vị thấy là những cái vị mà cúng dường cho Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp đó là gieo cái nhân duyên, cho nên là được cái nhân duyên là sanh ra đời gặp Phật, được thấy kim thân của Đức Phật, được Đức Phật giảng pháp mà nghe qua một lần là các vị đã dứt trừ ly tham hết. Cho nên là nghe một lần là có nhiều người chứng quả A-la-hán liền, phải không? Cho nên là thời Đức Phật đó, Đức Phật có người có nhân duyên với Ngài thì Ngài chỉ cần tới mà giảng một lần, nói về các cái pháp đối với cái căn cơ của người đó, thì tự nhiên cái người đó Đức Phật nói là thiện lai tỳ kheo, thì tức là cái vị kia là liền râu tóc rụng hết và chứng được quả A-la-hán liền tại thế. Thì do cái công đức của cái người này đã cúng dường cho Đức Phật là từ nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, cho nên là họ có cái may mắn là gặp Phật nghe pháp như thế, chứ không phải như chúng ta mà bây giờ xa cách Phật tới mấy ngàn năm, phải không quý vị? Bởi vì mình là nhiều nghiệp chướng quá, cho nên bây giờ mình chỉ thấy nghe cái kinh giảng của Đức Phật thôi, nghe giáo lý của Ngài thôi, và thấy dung nhan của Phật qua cái tranh ảnh thôi, mà mình không có được diễn kiến cái kim thân của Ngài. Cho nên là có các vị tổ mới có cái bài kệ than rằng là Phật tại thế ngã trầm luân, nay đắc kim thân Phật diệt độ, áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Tức là khi mà Phật còn tại thế đó, Phật trụ ở đời đó, thì mình trầm luân ở đâu? Ở đâu tuốt ở dưới kia hay là ở đâu mình cũng không biết nữa, hay là sinh trong cái loài nào mình cũng không có biết được. Cho nên là Phật tại thế ngã trầm luân, rồi nay mình được cái thân này thì Phật đã nhập diệt lâu rồi. Áo não tự thân đa nghiệp chướng là buồn khổ, cho buồn rầu vì cái thân của mình nó nhiều nghiệp chướng, cho nên là không có được gặp Phật. Bất kiến kim thân, bất kiến Như Lai kim sắc thân, tức là vì cái thân của mình nó nhiều nghiệp chướng quá, cho nên là mình không có gặp được Đức Phật hiện đời, không có gặp được cái sắc thân của Đức Phật. Bởi vậy cho nên là những cái người mà đã gieo trồng cái công đức cúng dường cho Đức Phật là gieo duyên với Ngài nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên là sanh ra đời gặp Phật, nghe pháp, nghe qua một bài kệ, một câu là liền được chứng quả A-la-hán. Còn mình thì tới bây giờ vẫn còn ngồi ở đây. Thì thứ đến đó là sau khi Phật nhập Niết Bàn, cúng dường cho cả hai bộ tăng. Tức là khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi á, mà mình đem tới cúng dường cho cả hai bộ tăng, tức là bộ tăng và bộ ni, thì đó cũng là cái công đức lớn. Thứ ba là cúng dường cho tăng bộ, tức là cúng dường cho bên chư tăng. Thứ tư là cúng dường cho bên ni bộ, tức là cúng dường riêng cho bên bộ ni, bên chúng tỳ kheo ni. Thứ năm là cúng dường một số tăng và một số ni theo sự chỉ định của tăng. Thì ở đây cúng dường sao mà theo sự chỉ định của tăng là như thế nào? Thí dụ như quý Phật tử muốn đến cái chùa, muốn cúng dường cho 50 vị tăng ni, mà ở trong chùa đó người ta có tới 80 vị. Thì bây giờ thường thì Phật tử mình tới mình thích những cái người nào, vị thầy nào, thì mình lựa ra, hay là lựa những người nào giới lạp cao ở trên mình cúng dường, phải không, để cho có cái công đức nhiều. Cho nên là ở đây nếu mà mình cúng dường như vậy thì chưa có cái tâm bình đẳng nữa, mà mình còn mong cầu cái công đức nhiều ít, cho nên là phải cúng dường theo cái sự chỉ định của tăng, tức là cái vị trụ trì ở trong chùa đó là người ta phân định cho mình nên cúng dường theo như thế nào, theo cái sự của vị đó sắp xếp. Mà ở đây xin nói thêm là ở trong phần 48 giới của mình mà về Bồ Tát giới đó, nếu mà quý vị có tụng, quý vị nhớ có một cái giới á là không được riêng biệt thỉnh tăng đó, phải không? Cho nên ở trong cái giới Bồ Tát đó cũng có cái phần dạy như thế này, là mình cúng dường là thí dụ như cái phần chúng tôi vừa nói vừa qua đó, mình tới mình cúng dường với cái tâm bình đẳng, mình không nên thỉnh cầu theo cái sự riêng biệt của mình. Nếu mà mình cúng dường theo sự riêng biệt vậy thì cái phước đức của mình nó chưa nhiều bằng cái sự mà cúng dường mà với cái tâm mà mình bình đẳng, không có mong cầu để được cái phước báo nhiều ít đó, thì cái đó mới gọi là là cái bố thí cúng dường nó cao cả hơn hết. Thứ sáu là cúng dường riêng cho một số tăng theo sự chỉ định. À, ở đây thì cũng có cái phần này là theo một số tăng theo cái sự chỉ định của vị trụ trì. Thứ bảy là cúng riêng cho một số ni theo sự chỉ định, tức là ở trong chúng tăng, chùa tăng thì có một vị trụ trì lựa ra một số để cho quý vị cúng, rồi bên ni cũng riêng phần bên ni thì cũng lựa ra một số để được cúng. Trong tương lai có những hạng ác tăng khoác áo ca sa, nhưng mặc dù vậy thì sự bố thí cho họ cũng được công đức vô lượng. Khi người bố thí muốn qua họ mà cúng dường tăng bảo, thì cái đời mặt pháp đó quý vị biết, có nhiều người là tuy là cái thân mang áo cà sa nhưng mà phá giới, không có tu tập theo cái giới pháp của Phật, cho nên là gọi là những cái người này là gọi là ác tăng. À, tức là cái người mà tu tập mà có giữ giới theo cái giới luật của Phật đó, người nào còn giữ giới theo, hành trì theo giới luật của Phật và làm theo những gì Đức Phật dạy, đó là gọi là chân tăng. Còn cái người mà cũng mang áo cà sa, ví dụ như sau năm 75 đó, ở Việt Nam đó, quý vị biết là có những người mà vì nghèo quá đó, cho nên là họ thấy là chư tăng đi khất thực đó, rất là được cái sự cúng dường đầy đủ, người nào vị nấy là mang bình bát đầy đủ thức ăn hết á. Thì tại sao mà các vị này mới nghĩ ra một cách là bởi vì họ nghèo quá cho nên là họ cũng cạo đầu và họ đi kiếm những cái bộ y, những bộ cà sa, rồi kiếm cái bình bát, rồi cái họ cũng đi ở ngoài đường phố, đi khắp nơi để khất thực. Nó tràn lan ở Việt Nam mình, ở Sài Gòn á, cho nên là tới một cái tình trạng gọi là coi như là nó hỗn hợp. Rồi các cái vị này đó đâu phải là nghèo đói mà mới đi làm vậy đâu, rồi những cái người lười biếng á, cho nên là cũng mượn cái hình ảnh của chư tăng như vậy để đi khất thực như vậy, cho nên được cúng dường mà mình khỏi mất công làm, mà như vậy thì người ta cúng dường rất là nhiều nữa, khỏe, phải không? Cho nên là họ lợi dụng cái hình bóng của chư tăng mà họ đi khất thực. Thì Đức Phật nói cho dù những cái người ác tăng này mà mình cúng dường cho họ đó, thì cũng trong đây cũng liệt vào cái phần mà bảy loại cúng dường này cũng có cái công đức. Bởi vì mình muốn cúng dường cho tăng bảo thì thấy cái người mà có cái hình bóng mà chư tăng là mình cứ cúng, thì cái đó là do cái tâm của cái người cúng mình không có phân biệt, nhưng mà cái người nhận thì nó không có đúng chánh pháp. Vì vậy cho nên cuối cùng Đức Phật mới phân tích về bốn cái sự thanh tịnh cúng dường như sau. Một là thanh tịnh bởi cái người cho, bởi người cúng đó. Tức là giống như cái trường hợp hồi nãy là nói là cúng dường cho những vị ác tăng đó, mà cái người mà bố thí đó, người cúng dường đó, người ta có cái tâm bình đẳng, người ta không có phân biệt là vị nào hết, miễn thấy có hình ảnh của chư tăng là người ta đem ta cúng, thì cái người này cũng được trong cái sự thanh tịnh trong bốn cái sự việc này. Rồi là gọi là thanh tịnh bởi người cho, là người cho giữ giới, là tức là cái phần về cái người mà đem cúng đó, cái người này có giữ giới và có học pháp, cho nên họ có cái tâm bình đẳng, không có phân biệt, họ tu theo thiện pháp. Cái người nhận phá giới theo ác pháp thì giống như cái người ác tăng đó, mặc dù nhận của cúng dường nhưng mà không có tu tập giới luật, không có tinh tấn, không có hành trì đúng pháp, cho nên gọi là cái người phá giới theo ác pháp. Hai là thanh tịnh do người nhận, tức là cái phần này nói về cái sự cúng dường thì cái người nhận đó, cái người nhận tức là cái người mà được cúng dường đó, người ta có cái tâm rất là thanh tịnh thì người ta đáng nhận cái của cúng dường này. Là cái người nhận đó có giữ giới, có tu theo thiện pháp. Còn cái người cho thì ngược lại, cái phần này nó ngược lại cái phần hồi nãy. Tức là cái người mà được nhận đó thì họ tu tập rất là trang nghiêm, rất là đúng chánh pháp. Còn cái người mà đem đi cúng thì ngược lại. Thì ngược lại tức là cái người này cúng dường mục đích, nhưng mà người ta mong cầu cái sự lợi ích nó rất là nhiều. Thứ ba là cả người cho lẫn người nhận đều được thanh tịnh, tức là cái người mà đem cúng dường lẫn cái người nhận cái vật cúng dường đều, cả hai đều thanh tịnh, là cả hai bên đều có giới, có học giới, có tu tập. Bốn là cả người cho lẫn người nhận đều không thanh tịnh, là cả hai bên đều phá giới. Tức là cái phần này lại khác hơn một chút nữa, là cái người cho và người nhận đều không thanh tịnh, tức là cái người mà cúng dường đó mong cầu được cái sự lợi ích cho nhiều, và cái người mà bên cái người nhận đó, cái người này cũng không thanh tịnh nữa, cái người phá giới, cho nên là cả hai cái người này là không thanh tịnh hết. Thì cái này cũng là nằm trong bốn loại cúng dường. Và cái sự bố thí thanh tịnh nhất là khi người cho và người nhận đều có giới pháp, đều có tu tập thiện pháp, thì cái vật thí đó mới là đúng pháp, cho với cái tâm quan hỷ, cúng với cái tâm quan hỷ, cái tâm cung kính cúng dường, thì cái niềm tin vững tin vào cái nghiệp quả, thì đây là cái sự thanh tịnh cúng dường. Tức là qua cái kinh này thì quý vị thấy là Đức Phật đã dạy cho chúng ta rất là kỹ lưỡng về cái sự cúng dường. Trước nhất là qua 14 loại để mình cúng dường, thứ hai là 7 loại cúng dường, thứ ba là 4 cái phần cúng dường. Cho nên đây là một cái bài kinh mà nói về cái sự phân biệt cúng dường. Thì trong tất cả cúng dường, cái phần cúng dường hay là bố thí nào cũng có cái phần phước đức, cái phần lợi ích, mà nó nhiều ít là tùy theo cái vật thực và cái tâm của cái người cúng và cái tâm của cái người nhận, phải không? Thì nãy giờ thì nói là cúng dường cho các vị thánh tăng hay là Phật tại thế, thì đó là cúng dường là trên hết, là tột, là có cái công đức nhiều nhất. Nhưng mà quý vị biết đó là cúng dường thì nó cũng có cái phần cúng dường nó về vật thực, và mình cũng có cúng dường về cái phần pháp thí, cũng gọi là cúng dường. Giống như nãy cái phần đầu mà quý vị nghe, là khi mà ngài A Nan kể lại với lại Đức Phật là do cái công đức của bà Ma Ha Ba Xà Bà Đề nuôi dưỡng Đức Thế Tôn vân vân, rồi cái Đức Phật mới nói lại là nhưng mà với cái công đức của bà nuôi dưỡng đó thì ta cũng có cái mà để đối lại, là đã do nơi nhờ ta mà nhờ Đức Phật mà bà mới biết được cái pháp tứ đế, mới biết được cái pháp nhân duyên, và bà mới được cái sự lợi ích là sự tu tập, biết tu tập và được cải thiện trong cái đời sống. Thì do đó cho nên là cũng nhờ ngài mà biết sự tu tập như vậy, thì cái pháp cúng dường đó nó lớn hơn là cái vật thực cúng dường của mà mình gọi là cái vật thực cúng dường của thế gian. Bởi vì cái pháp cúng dường đó nó sẽ đem lại cái lợi ích cho quý vị là được tu tập, được dứt trừ cái vô minh, dứt trừ phiền não, mà mình tu tập cho đúng chánh pháp, đúng giáo pháp của Đức Phật, thì lần lần quý vị được ra khỏi sanh tử luân hồi, và mình tiến lên tới quả dự lưu bốn quả thánh, và mình được chứng quả Phật nữa. Thì cũng do nhờ cái giáo pháp, nhờ Đức Phật đã bố thí pháp, đã nói pháp cho chúng ta biết được cái con đường, biết được cái phương pháp mà chúng ta tu tập. Thì do đó cho nên cái cúng dường này nó còn lớn hơn là những cái vật thực ở thế gian mà mình đem mình cúng dường nữa. Cho nên là cúng dường nó có hai phần, một là cúng dường về vật thực, và hai là cúng dường về giáo pháp, về pháp thí. Thì quý vị nên hiểu rõ cái chỗ này. Để tiếp theo cái phần này, chúng tôi cũng kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà Đức Phật giảng về cái sự cúng dường. Về ý nghĩa của sự bố thí, thì lúc bấy giờ Đức Phật ở nơi đi giáo hóa khắp nơi mới nhận được hàng trăm đệ tử. Thì bây giờ Ngài có cái đoàn tăng chúng rất là đông. Mà cái thời sơ khởi, thời nguyên thủy đó, Đức Phật chưa có tinh xá, chưa có chùa chiền như chúng ta bây giờ. Cho nên là ban ngày thì đi khất thực, tới buổi ngọ thì dùng một buổi trưa thôi, rồi tối lại thì nghỉ ở dưới gốc cây ha, vào những cái nơi mà đền miếu người ta đã bỏ hoang rồi đó, thì trú ngụ qua đêm, thì sống một cuộc, cái một cuộc đời nó tri túc, để mà tất cả thì giờ dồn vào cái sự tu tập là trên hết. Thì thời đó nó chưa có cái nơi để mà chư tăng trú ngụ. Thì lúc bây giờ nhiều khi đoàn chư tăng đông quá như vậy mà đi rải rác khắp nơi, và mưa gió rồi nắng nôi mà xứ Ấn Độ thì cái thời tiết nó rất là khắc nghiệt. Quý vị biết là nóng, tôi nghĩ hồi xưa chắc cũng nóng cỡ như vậy, nóng 47, 48 độ C lận á. Thì lúc đó mà mình đi ở ngoài đường á, nó muốn phỏng chân lận. Thì bây giờ cái ngài vua Tần Bà Sa La đó là một vị quốc vương, ngài rất là nhân từ và rất là sùng kính đạo Phật. Cho nên ngài muốn cúng một cái nơi mà rộng rãi để làm cái tinh xá cho Đức Phật và tăng chúng có cái nơi trú ngụ qua những cái lúc mà thời tiết khắc nghiệt khó khăn. Thì ngài mới đi kiếm mua một cái nơi để mà cho nó vừa mắt, để mà làm cái nơi cho xứng đáng là để cho Đức Phật và chư tăng trú ngụ đó. Thì ngài mới đi kiếm nhiều nơi rồi mà chưa có được cái nơi nào vừa ý. Thì có một cái khu vườn của ông Thái tử Kỳ Đà. Thì quý vị biết là đã là một cái vị thái tử thì dư tiền bạc rất là nhiều, cho nên là Thái tử Kỳ Đà đâu có muốn bán cái khu vườn này. Nhưng mà khi mà Đức Tần Bà Sa La thì sùng tính muốn mua cái chỗ để mà cúng dường, thì sau đó ngài mới kiến tạo một cái nơi tinh xá để mà cúng dường Đức Phật, thì Đức Phật mới nhận lời. Và tiếp theo đó thì có ngài Cấp Cô Độc đó quý vị. Thì trải qua Đức Phật đi giáo hóa cũng nhiều nơi lắm. Thì chỗ này có cái tịnh xá rồi, nhưng mà chư tăng càng ngày cái tăng đoàn càng lớn mạnh ra. Thì cái ngài trưởng giả Cấp Cô Độc này cũng có cái ý là muốn cúng dường lên cái ngôi tịnh xá như vậy. Thì ông rất là giàu có, ông là trưởng giả, thì ông cũng muốn mua một cái nơi. Thì ông mới tìm được một cái khu vườn của ngài Thái tử Kỳ Đà. Thì ông Thái tử này rất là giàu có, vì vậy cho nên ông không có muốn bán cái khu vườn. Nhưng mà ngài Cấp Cô Độc thì năn nỉ là nên để lại cho ngài, để ngài mua để mà làm cái tinh xá cho chư tăng, cho Đức Phật đi giáo hóa và có nơi trú ngụ, thì sẽ được cái phước đức nhiều hơn là ngài nên ngài để là cái khu vườn, cái hoa viên như vậy. Thì lúc bây giờ đó, ngài Kỳ Đà mới thách thức, nghĩ là vì không muốn bán cho nên muốn thách thức ông Cấp Cô Độc. Nếu mà bây giờ ông có vàng đó, ông đem ông trải khắp nơi cái khu vườn này, đầy cả khu vườn, thì tôi sẽ bán cái khu vườn này cho ông. Không ngờ cái lời thách thức của ông nói như vậy, nhưng mà Cấp Cô Độc có vàng nhiều đến đổi mà cho xe kéo đến và trải khắp nơi trong cái khu vườn. Nhưng mà những cái cây thì không có đốn xuống được mà trải, rồi cái còn cái gốc cây lại, những cái gốc cây chừa lại. Thì Thái tử Kỳ Đà mới rất đổi là ngạc nhiên, vì thấy cái không ngày ông Thái tử mới nghĩ là lúc đó thì ông cũng chưa biết Phật và chư tăng là ai, nhưng mà ông nghĩ là cái vị Phật này chắc cũng phải có một cái sự gì nó cao quý lắm, cho nên cái ông Cấp Cô Độc này là phải bỏ tiền của, phải bỏ vàng ra nhiều đến đổi mà đem trải đầy khu vườn của mình. Thì ông mới hỏi lại Cấp Cô Độc là vị Phật và chư tăng như thế nào. Thì ngài Cấp Cô Độc mới giải thích là vì Đức Phật ra đời để mang lại cái giáo pháp cho giảng dạy cho chúng ta, cho chúng sanh, mình hành trì theo thì được thoát ly sanh tử vân vân, thì đó là một cái vị là tôn kính nhất ở trên thế gian. Vì vậy cho nên tôi cái tiền của thế gian thì nó không có vững, không có vững bền, bằng cái sự mà mình biết tu tập thì mình mới thoát khỏi được cái sự sống chết và luân hồi sanh tử. Thì ngài Cấp Cô Độc nói như thế thì ông Thái Tử Kỳ Đà cũng hoan hỷ, nếu như vậy thì thôi, tôi với ông sẽ cùng làm một cái việc cúng dường này. Thì lúc bây giờ ngài Thái Tử Kỳ Đà là bằng lòng với lại Cấp Cô Độc là tôi để lại cái khu vườn cho ông, nhưng mà cái cây thì của tôi. Cho nên là thường thường mình ở trong kinh, như chẳng hạn như trong kinh Di Đà mình tụng cái gì là nhĩ thời Thế Tôn, lúc bây giờ đó Đức Thế Tôn đó là ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc đó. Thì cho nên là những cái trong những cái lời kinh mà thường là nói những cái nơi nào, thường là cái kinh một mình, cái kinh mà giải thích về những cái nơi thời xứ là có cái nơi rõ rệt như vậy đó thì mới là đúng với cái kinh. Thì thường là Đức Phật nói là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, đó là một trong những cái tên, những cái nơi mà Đức Phật thường giảng dạy nhiều. Thì Kỳ Thọ là Thái Tử Kỳ Đà và Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên là ông Cấp Cô Độc, hai cái người này hợp lại để mà cúng dường cái vườn đó cho nên Đức Phật làm tịnh xá. Thì đó là một cái sự cúng dường mà có ý nghĩa nhất. Thì cái thời Đức Phật á, quý vị biết á, là mặc dù ngài là trải qua 45 năm đi thuyết pháp khắp nơi để mà hóa độ chúng sinh như thế, thì do cái lòng từ bi và thương xót chúng sanh á, ngài không nỡ là nhập niết bàn liền khi ngài chứng quả, cho nên là vì thương xót chúng sanh, muốn cho chúng sanh thoát khỏi luân hồi mà khổ cực, là cái thời buổi ở Ấn Độ mà đi là đi chân không. Mà từ cái nơi này tới nơi kia thì nó rất là xa, có nơi á, là mấy trăm cây số mà Đức Phật cũng vẫn lội bộ đi từ nước Ma Kiệt Đà cho đến nước Xá Vệ cũng rất là xa. Thì cho đến những cái trải qua những cái nơi xa xôi là khổ cực như vậy mà Đức Phật cũng không quản nại cái lòng từ bi vì mọi người, vì chúng sanh mà đi giảng dạy. Nhưng mà quý vị biết á, không phải là cuộc đời của ngài làm cái hạnh bố thí pháp là quá độ như vậy mà luôn luôn là gặp những cái thuận duyên không. Ở trong đó, đó thì nó có nhiều cái nghịch duyên, có nhiều cái nghịch cảnh, mà có một cái câu chuyện chúng tôi kể ra đây để cho quý vị cũng được hiểu, là có một cái vị nông phu, mà cái người này á thì chắc là cũng là ngỗ nghịch và cứng khó dạy dữ lắm. Cho nên là một hôm á, Đức Phật đi đến một cái khu làng đó, thì cái ngôi làng đó mới vừa thu hoạch xong mùa màng, người nào cũng có là lúa bắp ngô khoai là đầy bồ đầy dừa hết. Thì mọi người đều thấy Đức Phật đến và tăng đoàn đến đều hoan hỷ cúng dường hết. Thì chỉ có cái người nông phu nông dân này á, là chống trái, là không có muốn cúng dường, mà lại còn là nói với Đức Phật rằng là ông hãy làm nông, hỏi làm nghề nông như chúng tôi đây đi thì ông sẽ có lúa gạo, cần gì phải đi khất thực mà để cho chúng tôi, cần gì phải đến nơi chúng tôi để khất thực như vậy. Thì ông ta là không có muốn cúng dường, đã không muốn cúng thì thôi, đằng này không muốn cúng mà còn nói những cái lời khó nghe như vậy. Thì quý vị biết rồi, Đức Phật mới nói lại với Đức Phật hoan hỷ là từ tốn, mới giảng dạy cho người nông phu đó như thế này: ông làm nghề nông, bạn làm nghề nông thì có phải có cần những cái vật như là trâu cày đất và hạt giống để mà gieo trồng, và ruộng đất để mà gieo trồng những cái hạt giống đó. Thì Đức Như Lai đây cũng có những cái thứ ấy. Thì bây giờ Đức Phật mới nói là cái đất tâm của chúng sinh á, chính là cái thửa ruộng, tức là trong cái thửa ruộng, trong cái tâm của chúng sinh là như cái thửa ruộng. Mà những cái pháp của Đức Phật dạy như là Bát Chánh Đạo hay là Tứ Diệu Đế vân vân, thì đó là cái hạt giống, mà cái sự tinh tấn chính là con trâu để cày bừa. Thì Đức Phật mới trả lời lại: tôi cũng đang gieo trồng, tôi cũng đang làm nghề nông giống như bạn vậy. Thì tôi cũng có gieo trồng vào lòng của của chúng sanh, những cái hạt giống để cho mọi người được thực hành theo cái con đường bát chánh đạo, để mà biết tu tập, để mà hành xử trong cuộc sống. Nếu mà ai mà biết cái tu tập theo bát chánh đạo này thì là tám con đường dẫn đến ra khỏi cái sự khổ ải trong nhân gian, và được nếu mà mình thực hành đúng theo cái lời giảng dạy như vậy thì được sanh về cõi trời nữa. Thì bát chánh đạo là quý vị ở đây tôi nghĩ là quý vị cũng đã học được nhiều rồi, và quý vị có nhớ là bát chánh đạo không? Bát chánh đạo là tám con đường, phải không? Chánh ngữ, chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh tinh tấn nè, chánh niệm, chánh định, đủ tám chứ. Quý vị nào thuộc tám cái bát chánh đạo này kệ. Mình nên học cái này, mình ôn lại mấy cái cơ bản nhất mà nhiều khi mình quên cái gì. Cho nên tám cái con đường này á là cũng dẫn vào cái con đường giải thoát để mà mình sanh được về cõi trời nữa. Nếu mà ai mà thực hành mình thấy nó đơn sơ vậy đó. Tức là chánh ngữ là những cái lời nói, những cái lời nói của mình hàng ngày đó, mà mình nói những cái lời trơn trắng, những cái lời tốt đẹp, mình không có nói dối, không có vua mị để mà lường gạt hay là mình làm hại người khác. Cũng vì cái lời nói của mình, mà người ta thường nói là cái lời nói là mặc dù nó không phải là cái gì nặng nề, nhưng mà nó cũng như là cái dao búa vậy đó, nó có thể làm cho người ta chết, làm cho người khác chết nữa. Là mình dùng những cái lời độc ác, phải không? Dùng những cái lời thô lỗ mà mình chửi bới, mình nói nặng người ta, để cho người ta đau khổ, mình làm cho người ta mất mặt hay là mất cái uy tín này kia giống dân đó. Thì đó là nếu mà mình có thực hành theo con đường bát chánh đạo đó, thì cái chánh ngữ này mình không có nói những cái lời đó, mà mình không có làm sai với cái lương tâm của mình. Khi mà cái lời nói với cái việc thực hành của mình với cái tâm mình phải đi đôi với nhau đó, thì mình mới cảm thấy là nó an lạc, phải không quý vị? Khi mà mình dùng cái lời nói mà hơn cái người khác trong cái hành xử trong đời, hay là nhất là những người mà còn ở trong thế gian, còn đi làm việc, hay là những nơi cơ quan và những cái nơi mình gặp gỡ hàng ngày đó, thì nó có nhiều cái sự xung đột, có nhiều cái sự bất đồng, không phải ai cũng thuận ý với ai hết, phải không? Ví dụ như trong cái cơ quan cùng làm một việc làm thì cũng có nhiều người ganh tị với nhau, rồi tâu cáo hơn thua với người chủ, hay là nói xấu cái người đang cùng làm với mình để mà mình được cái việc nó lợi ích, được chủ thương hay là được cái sự uy tín hơn, mà mình dùng những cái lời mình hạ bệ cái người khác, cái người cùng làm với mình đó. Mà cái này thì trong cuộc đời đi làm quý vị, trong cuộc đời của mình quý vị cũng đã gặp chứ, phải không? Thì tôi nghĩ rằng nếu mà cái người mà có thực hành bát chánh á, thì cái lời chánh ngữ trước nhất là chúng ta không có gieo vào lòng người, không có gieo vào cái mảnh tâm của người khác những cái lời mà nó độc ác, làm cho người ta đau khổ, người ta xấu hổ. Thì đó là cũng là mình giữ một cái giới mà rất là lợi lạc cho mình. Trước nhất á, lợi lạc cho mình là như thế nào? Ví dụ như mình có dùng cái lời nói mà hung dữ hay là hơn thua với người kia, mà mình được cái phần hơn rồi đó, mà mình làm cho cái người đó về người ta đau khổ, hay người ta không có được việc, người ta lo âu, thì mình cảm thấy mình có an vui không quý vị? Không an vui, phải không? Mình thấy mình cũng cắn rứt lương tâm dữ lắm. Cho nên là cái nhân quả của mình, mặc dù cái lời nói của mình nói ra nó không còn giữ lại, mình không thấy nó đâu hết, nhưng mà nó sẽ có cái nghiệp còn ở đó. Mình làm cho người ta đau khổ mà mình hành xử như vậy, mình cũng đã gieo một cái nghiệp rồi. Một cái nghiệp thiện, một cái nghiệp ác gì cũng là từ cái lời nói của mình hết. Thì cái lời nói mà lời nói thiện á, thì đem lại cho người ta cái sự an lạc, thân tâm. Thí dụ như một cái người mà trong cái cơn hoạn nạn, hay là trong cái lúc mà họ hụt hẫng, trong cái lúc mà cuộc đời của họ quá là chán ngán, muốn tự tử hay gì đó, thì mình có những cái lời khuyên lên họ, mình biết cái cách mà mình chia sẻ với họ những cái lời gọi là cái lời từ bi, cái lời ái ngữ thì mình làm cho người ta cũng được nhẹ nhàng và dời đi bớt cái sự căng thẳng và lo lắng nữa. Thì có thể người ta nghe lời mình, người ta sẽ vượt qua được cái khúc quanh ở trong cái cuộc đời. Thì mình, cái lời nói của mình đó cũng là một cái lời nói, nhưng mà mình đem lại cái sự an lạc cho người khác. Thì cái thiện hay cái lời nói thiện hay cái lời nói ác gì nó cũng có là cái nhân quả hết. Nếu mà cái lời nói thiện thì quý vị sẽ thêm một cái việc thiện trong cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình sẽ chứa vào một cái việc thiện nữa. Còn quý vị mà nói ác, làm ác á, thì sẽ gia vào trong cái kho tàng của cái nghiệp của mình một cái nghiệp xấu ác mà nó để đó. Rồi nó có ngày nó sẽ cái nghiệp thì nó không bao giờ mất, mà nó sẽ đến chậm hay mau thôi. Thì cái nghiệp nó về nhân quả thì nó có tới 3 đời đúng không vậy? Không phải là hiện đời, phải không? Mặc dù thí dụ như bây giờ trong lúc hiện đời cái người này đang làm những cái việc lành, việc tốt, là đi cứu trợ chỗ này chỗ kia, hay là ai có cái công việc gì mà cần thiết thì cũng tới giúp đỡ hết. Nhưng mà cái người này thì luôn luôn hiện tại là gặp những cái điều chướng ngại, những cái mà nó gọi là không có cái vừa ý mình, mà nhiều khi bực mình. Là có nhiều người á, do nơi cái sự chướng ngại nhiều quá thì thối tâm, thối cái tâm mà làm lành của mình. Mình tới nhìn tới những cái người khác, mặc dù thấy người ta không có xứng đáng, người ta làm những cái việc gọi là không có thiện chút nào, nhưng mà sao thấy cuộc đời của những người đó thì bình an vô sự, phải không? Ở trong đời sống mình có thường thấy như vậy phải không? Thì những cái người mà làm cái việc lành này, làm việc hiền lành mà luôn luôn là gặp phải những cái việc xấu, cái quả xấu gì thì thối tâm. Nhưng mà quý vị phải hiểu thêm, mình học Phật Pháp á, nên hiểu thêm sâu xa hơn một chút nữa. Tức là trong cái nhân quả nó tới 3 đời. Không phải là mình làm việc thiện ngay bây giờ mà mình được hưởng cái quả lành liền. Mà nhiều khi á, cái nghiệp của mình do cái từ nhiều đời nhiều kiếp về trước nữa, mà mình phải ngay kiếp này mình cái phước của mình bây giờ nó không có, thì cái nghiệp từ đời trước, cái nghiệp xấu từ quá khứ của mình á, thì bây giờ tới cái lúc nó mọc lên, nó nảy nở ra, cái cơ duyên nó đến thì cái việc mình luôn luôn là gặp những cái điều không dự ý nó đến. Thì mình biết như vậy á, thì chúng ta hãy quán chiếu là mình phải tu tập thêm nữa. Mình do nơi đó là cái nghiệp của mình, cái nợ của mình đã dây hồi trước rồi, thì bây giờ mình phải trả nó, phải trả đi thì mình hết cái nghiệp đó, hết cái thiếu nợ đó, thì cái việc lành của mình sẽ có thôi. Mình đừng có nản chí mà bỏ qua cái cơ hội. Có nhiều người làm việc lành nửa chừng rồi việc thấy cuộc đời của mình luôn luôn là không có suôn sẻ, rồi nổi bực lên mà bỏ qua, thì cái đó là rất là uổng cho cái công tu tập và cái công mà làm việc phước đức của mình đã có cái chủng tử, đã có cái khởi niệm lành rồi mà mình bỏ qua thì nó rất là uổng. Mà nói về cái nghiệp này thì quý vị biết là nó rất là nhiều cái vi tế và nó chi tiết lắm. Thì ở đây chúng tôi cũng kể cho quý vị một cái câu chuyện ở trong cái Từ Bi Thủy Sám, trong cái kinh Từ Bi Thủy Sám đó quý vị thấy. Thì trong đó quý vị thấy có cái câu chuyện của và cái ngài Viên Án Triệu Thố đó. Ông trong cái lúc mà làm quan với nhau rồi cũng hơn thua, cũng vì cái lợi ích của nhau thì muốn hơn, cho nên là giết cái ông, dùng cái cách mà giết cái ông Triệu Thố này. Vì đó cho nên là một vị tướng, thì cho nên cái ông này ông ôm cái lòng oán hận á, mà ông nhất định là phải đòi ông Viên Án này. Sau đó ông biết tu, ông tu tập rất là nghiêm mật, trải qua nhiều đời như vậy ông canh hoài, cho nên là ông chưa có thấy lúc nào ông này cũng tu tập nghiêm mật. Vì tu tập nghiêm mật, hành trì những cái giới pháp, cho nên là ông Triệu Thố này không có cái cơ hội, bởi vì do cái công đức giữ giới mà mọi cái nghiệp chướng á, nó sẽ bạc ra, nó không có hại được. Vì vậy cho nên là ông Triệu Thố này canh hoài, mà lúc nào ông này cũng tu quá đi, cho nên là chưa có hại được. Thì tới một cái kiếp này, là một cái nhà sư trẻ tuổi nhưng mà rất là giỏi, tinh thông về giáo lý, cho nên là ông được nhà vua ở trong nước á, mời ổng về cung giảng dạy cho vua thường xuyên và tôn ổng, phong cho ngài là quốc sư. Tức là quốc sư là một vị thầy ở trong nước luôn đó quý vị, lớn lắm đó, là rất là giỏi. Giống như là ngài giống như cái câu chuyện mà Ngọc Lam và Ngọc Lâm á, đó, là Ngọc Lam á, là Ngọc Lâm á, là một vị quốc vua quốc sư đó, là vô cung giảng dạy giáo lý cho vua hoàng hậu á. Thì cái ông Ngộ Đạt này cũng vậy, là được vua rất là quý trọng, là mời về cung giảng dạy và tôn cho ngài là quốc sư, phong cho ngài là quốc sư. Thì bây giờ đó vua mới tôn trọng vị quốc sư thì mới cúng cho ngài một cái tòa ngồi bằng trầm hương, bằng gỗ quý, để cho, gọi là tôn trọng, mà mình cúng dường một cái vật rất là có giá trị đó. Thì khi bây giờ ông ngồi trên cái tòa trầm hương, ông mới khởi niệm, ngài khởi niệm lên là tự mãn một chút, là do cái sự giỏi của ngài mà được vua quý trọng, và bây giờ là mình là người trên hết, là người được vua cúng dường cho cái tòa ngồi quý báu này mà không có ai có vậy đó. Thì ông khởi nghĩ cái tâm tự mãn như vậy thì nó tổn giảm cái công đức tu tập của ngài, cho nên là ông Triệu Thố lúc đó ông nhào vô, ông đòi cái nợ hồi tiền kiếp liền. Thì quý vị biết bây giờ ông nhào vô ông làm sao, ông làm một cái mục ghẻ ngay ở dưới cái đầu gối, mà cái mục ghẻ này nó rất là đau nhức quý vị, nó đau nhức dữ dội lắm. Mà khi mà ngài phát bệnh vậy thì nhà vua và các lương y vua được mời gọi tới để trị cho ngài, thì không có người nào trị được cái mục ghẻ này hết. Thì một ngày kia đến nỗi mà ông ốm và tiều tụy và coi như là đau dữ dội lắm, thì ông ta mới cảm thấy xấu hổ là mình là một vị quốc sư mà mình còn mang những cái bệnh như vậy mà để cho bao nhiêu người trị bệnh mà cũng không khỏi. Thì ông mới một đêm thì ông mới lén, ông trốn, ông đi ra khỏi hoàng cung và ông lang thang. Ông đi. Thì bây giờ á, ông ta mới gặp một cái vị đạo sư dạy cho ông là nên đến một cái núi, rồi có một cái dòng sông, nơi đó đó ông sẽ khoát nước ở dưới cái dòng sông đó mà ông rửa cái mục ghẻ đi thì sẽ hết cái mục ghẻ này. Thì ông mới nhớ cái lời dạy của một cái vị tăng đó, là đã chỉ dẫn cho ổng như vậy. Thì ổng mới tìm tới một cái núi mà giống như cái lời của vị tăng chỉ dạy. Thì ổng khoát nước lên, ổng rửa cái mục ghẻ. Thì ổng mới vừa khoát nước lên thì nó rát vô cùng, nhưng mà rồi cái mục ghẻ nó biến mất. Thì lúc đó ông Triệu Thố ổng mới hiện ra, ổng mới nói là cái coi như là cái nghiệp quả nhiều đời nhiều kiếp, tới đây là tôi đã đòi ông xong cái món nợ rồi, thì ông biết tôi là ai không? Ổng mới kể lại cái tiền kiếp á. Ông là viên án làm quan cùng một triều với lại ông Triệu Thố, mà ông lúc đó ông có quyền hơn, và ông dưới tay tôi là người dưới tay, rồi ông dùng cái cách để mà ông hãm hại, ông giết chết tôi, cho nên do cái đó mà cái sự oán hận tôi theo, tôi đòi ông rất là nhiều đời, nhưng mà vì cái sự tu tập của ông tinh tấn nhiều công đức, cho nên là tới kiếp này đây tôi mới đòi ông được. Thì bây giờ thôi cái nghiệp là đã hết rồi, cho nên là cái ông kia cái mục ghẻ ông lành. Thì quý vị biết đó là cái nhân quả nó theo vô cùng sâu, phải không, sâu xa từ lâu đời lâu kiếp, mà cái nghiệp nó cũng vẫn là còn. Bởi vậy cho nên là trong cuộc đời, trong cái đời sống hàng ngày, trong cái sự giao tiếp, trong cái xã hội của mình mà mình sống, thì mình còn có những cái người chung quanh, thì những cái lời nói và những cái việc làm, dù cho cái lời nói của mình là mình cố ý, mình vô tình, mình cố ý, thì là nó cũng có cái nghiệp, nhưng mà nó mình phải khắc phục từng giờ từng phút với cái lời nói. Đó là qua cái bát chánh đạo, thì đó là chúng tôi đề cử ra một phần thứ nhất để cho quý vị lưu ý. Ban đầu là chánh ngữ, rồi tới chánh kiến, thì mình thấy biết cái điều mà mình thấy biết chân chánh, rồi một hai cái để đơn cử như vậy, thì quý vị có học bát chánh đạo thì quý vị hiểu thêm. Trở lại cái câu chuyện của cái người nông dân á, thì ông mới nói dùng cái lời nói cũng như là hỗn hào với Đức Phật như vậy, thì Đức Phật mới nói là Như Lai đã gieo lòng vào lòng người cái hạt giống Bát Chánh Đạo rồi, hết lòng dung xới. Tức là dung xới bằng cách nào? Chính là Đức Phật dẫy cỏ trong tâm của họ, khiến cho ai nấy đều được nhổ sạch cái gốc cỏ phiền não. Tức là Đức Phật giảng dạy những cái điều này để cho mọi người, để cho chúng ta nghe những cái giáo lý và hành trì giống như cái Bát Chánh Đạo là cái lời nói của mình đó. Hồi nãy chúng tôi đã kể câu chuyện đó, thì dù cho cái lời nói hay là một cái việc làm vân vân, thì đó mà Đức Phật nhắc nhở để cho chúng ta thấy cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp, những cái gì nó sẽ tạo nghiệp mà nó đi đến cái sự tốt xấu nặng nhẹ, thì Đức Phật giải thích cho chúng ta để tám cái con đường này dẫn vào cái đạo nhân thiên thừa. Thì Đức Phật dạy cỏ tâm cho họ, khiến ai nấy đều được nhổ sạch cái gốc cỏ phiền não. Mà quý vị biết phiền não là một cái sự nó chướng ngại vô cùng trên cái con đường tu tập. Mình có phiền não, mình có giận hờn, mình có để trong tâm thì mình mới có quán thù, phải không? Khi mà mình ghét người ta đó, quý vị thấy mình phiền não dữ dội lắm, trong cái tâm mình đâu có được yên. Luôn luôn mình phải nghĩ cái cách làm sao để mà mình trả thù cho họ, mình trả thù cái người đó, hay mình làm một cái việc gì để lấy lại cái sự công bằng, cái sự là người kia đã hiếp đáp mình, vân vân. Thì đó là một cái sự phiền não mà luôn luôn nó nuôi ở trong lòng mình. Mà phiền não nó có rất là nhiều thứ, nó từ cái việc to lớn cho đến những cái việc vi tế ở trong tâm mình khởi nghĩ, cho đến là khi mà phát xuất ra những cái việc làm, là cái phiền não này nó gặm nhấm cái tâm hồn của chúng ta mà không có làm cho chúng ta được an lạc chút nào hết. Thì Đức Phật luôn luôn là gieo trồng và dẫy cỏ cho cái đất tâm của chúng ta nhổ sạch cái gốc phiền não để đạt được cái hạnh phúc chân thật. Nếu mà một cái con người tu tập mà hành trì giới pháp nghiêm mật, mà hành trì Bát Chánh Đạo hay là thập thiện vân vân, thì trong tâm mình là không có còn phiền não nữa, phải không quý vị? Những cái phiền não vi tế hay là những cái mà thô vân vân thì mình đã biết nó và biết cách mình loại trừ nó ra rồi, thì mình sẽ có cái sự an lạc. Mình cho là mình biết hiểu được đâu là chân thật, là đâu là cái sự vô thường, mà mình phải quán chiếu luôn luôn như vậy để chúng ta không có bị những cái phiền não này nó làm trở ngại trên bước đường tu tập. Thì trong cuộc sống của chúng ta hiện tại cho đến tương lai đều có hạnh phúc hết. Thì cái người nông phu này khi mà nghe xong á, nghe xong Đức Phật mới giải thích cho ngài nghe xong như vậy đó, thì ông mới thấu hiểu được mọi cái lẽ, mọi cái lý lẽ, và lập tức ngài quỳ, ông quỳ xuống sám hối Đức Thế Tôn, và đồng thời ngài ông hết lòng cung kính dâng lên Đức Thế Tôn là một cái thứ, ông chuẩn bị một cái thứ cơm nấu với sữa, từ những cái sữa dắt từ những con bò mập là sữa ngon thượng hạng đó, nấu chung với cháo sữa. Đây là một cái món ăn thuần túy của Ấn Độ, cho đến bây giờ người ta cũng còn dùng cái món này, tức là nấu cháo với sữa. Thì cái món này rất là bổ dưỡng và đầy dinh dưỡng. Thì ngày ông nông dân này, ông mới đem cái bát sữa, cơm sữa thượng hạng tới, ông cúng dường Đức Thế Tôn. Và anh ta thành tâm mới kính bạch với Đức Thế Tôn rằng là: Kính thưa Đức Thế Tôn, xin người từ bi thâu nhận cho con cái món cúng dường nhỏ mọn này. Ngài đã vung xới cái mảnh đất tâm và gieo trồng cho con cái hạt giống hiền thiện, con sẽ gặt hái được cái sự hạnh phúc ở trong cõi đời này. Thì khi mà cái ông này đã biết cái lỗi của mình và thành tâm sám hối và có cái tâm cung kính cúng dường dâng lên Đức Thế Tôn như vậy, thì Đức Thế Tôn rất là hoan hỷ và thâu nhận và làm lễ quy y. Ông này ông xin là được làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Thì quý vị thấy cái sự bố thí cúng dường đó, của cái người nông dân này là đã gieo trồng vào một cái mảnh đất tâm của ông một cái thiện pháp, một cái pháp lành mà đã được, mới ban đầu thì chống đối, nhưng mà cũng có cái nhân duyên cho nên được cúng dường, được hồi tâm, thì gieo vào lòng của ông một cái sự thiện pháp như vậy, ông cúng dường đến Đức Phật và được Đức Phật thọ nhận như vậy, thì ông có cái phước đức vô cùng, phải không? Là cho nên là cái người mà sanh ra mà được gặp Phật là những người vô cùng có phước đức, mặc dù là nghèo hay là chưa có đủ cái lực để mà thâu nhận cái lời, hiểu rõ cái lời của Đức Phật đi nữa, nhưng mà gặp được Đức Phật rồi gieo nhân duyên với Phật, với Pháp, thì chắc chắn là cái người đó sẽ được an lạc trong hiện tại và tương lai thôi. Thì ở đây chúng ta ngồi nơi đây bây giờ, quý vị có nghĩ rằng là mình cũng có gieo trồng công đức nào đó với lại Phật Pháp Tăng rồi chứ? Có phải không? Có nhiều không quý vị? Chút xíu hả? Một chút xíu là bao nhiêu? À, dù cho một chút xíu như quý vị nghĩ đấy, thì nó cũng là một cái nhân duyên, một cái thiện nghiệp mà mình đã có gặp được Phật Pháp Tăng rồi. Cho nên ngày hôm nay quý vị và tôi cùng ngồi ở đây để mà mình trao đổi, mình học hỏi lẫn nhau. Nếu mà mình không có nhân duyên thì làm sao chúng ta gặp lại nơi đây, phải không? Mà cái điều này thì bên Đạo Nho cũng có nói rằng là cái nhân duyên đó là như là Đạo Nho có cái câu rất là hay: nhất ẩm nhất trác giai do tiền định, tức là một cái miếng cơm hay là một cái hớp nước cũng đều có cái nhân duyên trước hết, phải không? Tại sao quý vị giờ này quý vị không có đi làm, hay là quý vị không có đi ngồi coi tivi, hay là quý vị không có đi chơi với bạn bè, hay là đi chỗ này chỗ kia, mà quý vị tới ngồi trong đạo tràng giữa buổi trưa 2:30 rất là buồn ngủ, mà quý vị cũng ngồi lắng nghe rất là trang nghiêm. Cho nên là mình cũng có cái nhân duyên rất là nhiều đời, mặc dù mình không có được gặp cái kim thân của Đức Phật, không được chính nghe lời từ kim khẩu của Đức Phật, nhưng mà quý vị cũng được học hỏi từ những vị tăng, những vị thầy đã lưu truyền, đã học hỏi và lưu truyền lại cho tới bây giờ. Và quý vị cũng được ngồi để nghe và được để trong cái tâm của quý vị lúc này, đang lúc này đây là nó thanh tịnh và nó được an lạc vô cùng, phải không? Thì đó cũng là một cái nhân duyên rất là lớn ở trong đời. Cho nên là Đạo Nho mới nói là nhất ẩm nhất trác giai do tiền định là như vậy. Thì mình dù cho một cái việc làm nào đó, dù nhỏ đi nữa, nhưng mà cái việc lành, cái việc thiện thì cũng đem lại cái lợi ích. À, quý vị thấy một cái việc lành dù cho nó nhỏ giống như là một giọt nước, dù cho là nhỏ nhưng mà khi mà trời mưa rồi trên cái mái nhà nó nhỏ xuống từng giọt, mà mình để một cái chum hay là một cái ché gì đó mà tới một vài giờ sau nước nó cũng nhỏ vào đầy vào một cái chum đó, phải không? Mình thấy nó từng giọt nó rất là ít, nhưng mà mình chứa nhóm lâu ngày lâu giờ, mình tu tập nhiều đời thì nó cũng thành cái thiện pháp rất là lớn, thiện cái nghiệp thiện rất là lớn. Thì chắc chắn bảo đảm rằng là cái đời sống của quý vị mà khi mà có cái thiện nghiệp nhiều rồi á, thì cái người đó luôn luôn là được an lạc và hạnh phúc, mà trên gương mặt luôn luôn là có những nụ cười mà những người khác nhìn vào thấy là hoan hỷ, phải không? Còn cái người mà không có an lạc á, mà luôn luôn cái tâm phiền não, quý vị thấy luôn luôn là nhìn vô mình thấy họ nhăn nhó, họ câu mâu, phải không? Nhìn vô là mình thấy mình bắt chạy, muốn chạy chỗ khác rồi, không muốn dám tới gần, sợ mình văn miễn tới mình, phải không? Cho nên là quý vị cứ tu tập những cái pháp lành đi, là mặc dù là đừng có ngại gì, một cái việc làm dù nhỏ mà nó đem lại cái sự lợi ích thì nó cũng lâu ngày lâu giờ nó sẽ chứa nhóm thành những cái nghiệp lành to lớn, rồi chúng ta sẽ được giải thoát an lạc, là cũng sẽ gặp Phật. Cũng mình không gặp ở đây, nhưng mà mình về trên cực lạc thì quý vị cũng được gặp, phải không? Quý vị có mong rằng ngày nào mình về trên kia không? Chắc là trong đây ai cũng mong cầu như vậy hết, phải không? Nếu mà quý vị mong cầu như vậy thì mình phải tích cực, mình tu tập từng giờ từng phút, nhất là mình khi mà mình học cái bài mà bố thí cúng dường phân biệt này, mình học rõ về 14 cái loại cúng dường, thì ngay từ phút này quý vị không nên là mình, nếu mà mình hiểu được là cúng dường như thế nào cũng là có cái công đức hết, thì dù cho mình cho một cái người ăn xin hay là một cái người mà homeless mình đi xe đó, và mình thỉnh thoảng cái xe mình ngừng lại ở những cái nơi đèn đỏ đó, thì có những người homeless đó, nếu mà trong túi mình sẵn sàng thì mình nên lấy ra cho người ta 1-2 đồng để mà mình chia sẻ cái sự đói khát mà mình giúp cho người ta. Thì mình giúp cho người ta chính là mình giúp cho chính mình, phải không quý vị? khi mà mình làm cho người ta được an lạc, vui lòng thì cũng mình cũng được an lạc và mình cảm thấy có hạnh phúc. À, như chúng tôi đã nói hồi nãy giờ, à, thì dù cho một cái việc nhỏ nhưng mà mình sống làm sao mà cho có cái đạo đức, có ý nghĩa thì nó cũng vẫn là có giá trị như nhau. Vì vậy cho nên từ đây cho tới trở về sau này, khi quý vị mà đi đâu mà có lái xe mà gần ở đèn đỏ có những người homeless thì quý vị nên lấy tiền ra cho họ đi nha. Hay là những cái cuộc lạc quyên mà người ta đi kêu gọi mình để mà góp một cái phần nào đó để mà giúp cho những người đói ở châu Phi, hay là những cái nạn lũ lụt mà người ta không có nhà cửa vân vân, thì mình ở đây mình một đồng á, mình đang cái lúc mà đầy đủ quá đó, một đồng hai đồng của mình nó không có là bao, nhưng mà mình gửi về những cái nơi xa xôi đó thì nó rất là lớn, mà cái người mà nhận được những cái phần quà như vậy nó rất là vui quý vị đó. Cho nên á thì mình làm cho người ta vui lòng là rất là tốt rồi, mà mình gieo được cái chủng tử nữa, mà mình nuôi trồng được cái lòng từ bi của mình nó rộng rãi, và mình gieo cái nhân để mà mình tiến lên cái quả thiên thừa đó, mình tiến lên là người nào mà hành trì trọn vẹn á bát chánh đạo này thì ở trong kinh có nói rằng chắc chắn là sẽ sanh về cõi trời. Rồi cõi trời á, quý vị thấy hưởng phước rất là nhiều, mà cõi trời mà nếu mình không có gặp Phật, không có gặp pháp, không có tu á, thì hưởng phước hết rồi á, thì cũng phải đọa xuống nhân gian, vậy thì làm sao lên cõi trời sướng, hay là ở dưới cõi trần sướng gì? À, ở cõi trời sướng hơn, là tức là mình không cần phải làm khổ cực, mà mình tưởng ăn thì có ăn, tưởng mặc thì có mặc, nhưng mà quý vị nên nhớ là dù cho mình có lên được cõi trời đi nữa đó, mình được sung sướng như vậy đó, nhưng mà cái phước báo của mình hết rồi thì cũng phải đọa xuống nhân gian à. Cho nên á, lên cõi trời mình phải biết, mình phải tu tập thêm, phải gieo trồng cái phước đức của mình, làm sao mình biết tu tập thêm nữa, kìa đừng giữ vững, làm sao mà đừng có mất cái giống Phật ở trong tâm. Cho nên là lên cõi trời rồi mình tích cực tu tập hơn nữa thì chúng ta sẽ được cái phước báo là nó sẽ tiến cao hơn, càng ngày càng tiến lên, chứ đừng để rớt xuống rồi giống như một cái vị trời đó đó. Khi mà ông cảm thấy là mình đã hết phước rồi, một vị thiên đế đã nói cho ông biết là ông sắp hết phước rồi, sắp đọa rồi đó, thì ông sẽ đọa làm một cái con heo đó, sanh vào làm loài heo á. Thì cái vị trời này rất là buồn rầu á, là mới đi tâm sự với một cái vị trời khác, nói là tôi sắp bị sa đọa vào chúng nhân gian để làm loài heo rồi, cho nên là rất là buồn khổ. Thì khi mà phước báo của một vị trời á, mà hết như vậy đó, thì thường là có năm cái tướng suy nó hiện ra á, là một là hoa trên đầu héo nè, mồ hôi nách tuôn ra nè, rồi nhàm chán cái tòa ngồi nè. À, rồi là nhiều cái để mà chán, có năm cái thứ để mà chán như vậy, thì quý vị thấy là lúc đó rồi là dù cho cõi trời cũng không có bền chắc, phải không? Thì cái ông này ông trời này ông mới lo lắng quá, thì ông tới ông gặp của ông người bạn kia, ông trời kia, ông than vậy. Thì cái người bạn đó mới, cái người này có biết Phật pháp cho nên khuyên ông bây giờ ông nên đến để ông quy y với Đức Phật đi, rồi ông học, ông giữ gìn giới luật, ông tu tập đi, rồi ông sẽ được thoát khỏi cái kiếp mà đọa lạc như vậy thôi. Thì cái ông này ông nghe một cái vị kia mách lẻo ông như vậy, ông mừng quá, ông mới kiếm tìm Đức Phật để ông xin được làm đệ tử, xin được quy y, và Đức Phật quy y cho ông, rồi ông về ông tu tập đó, cho nên là ông mới không có bị sanh xuống làm loài heo, đọa vào loài heo. Thì tới cái ngày mà hạn định của ông để mà rớt xuống cõi trần á, thì vị thiên đế mới nhớ tới cái ngày giờ đó là ông này ông bị như vậy, thì ông mới quán chiếu ông coi. Thì ngài dùng cái thiên nhãn ngài quán xuống cái cõi nhân gian, kiếm tùm lum hết không thấy ông này sanh ở đâu, con heo nào cũng không thấy ông hết á. Cái ông này ông vị thiên đế này ông cũng ngạc nhiên, thì ông kiếm lên trên tầng cao hơn nữa thì ông kiếm cũng không thấy, cho nên là ông tới ông bạch hỏi Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn nói ông lại sinh lên trên cái cõi trời Đâu Xuất rồi, tức là một cõi trời cao hơn, tuốt ở trên kia kìa, cho nên cái vị trời ở dưới cõi này không có thấy được cái người ở trên kia. Do đó cho nên là nhờ cái công đức tu tập giữ giới, được quy y với Phật, được giữ gìn giới pháp và có tu tập, cho nên được ra khỏi cái sự mà đọa lạc làm heo ở trong cái loài thú. Thì quý vị biết đó là qua cái câu chuyện này á, mình thấy dù cho có phước đức lắm đi nữa, là trời đi nữa, mà không tu thì nó cũng phải đọa lạc, phải không? Thì quý vị, mặc dù mình bây giờ mình là trong cái cõi trần, mình là cái người thế gian, nhưng mà người thế gian mà quý vị được gặp Phật, được nghe Pháp, được ngồi đây lắng nghe quý thầy giảng dạy cả ngày, mà quý vị từ bỏ những cái sang tam, sân hận, từ bỏ được những cái phiền não này kia, thì mình đã gieo trồng một cái công đức vào cái Phật Pháp rồi. Thì chắc chắn quý vị không có bị đọa lạc, mà quý vị sẽ lên cao hơn. Nếu mà mình luôn luôn giữ vững cái ý niệm của mình, lúc nào cũng tu tập tinh tấn, phải không quý vị? Thì đó là một cái bài kinh. Thì hôm nay nói tóm lại thì cái kinh Trung Bộ này là những cái bài kinh mà nó vừa phải, và nó nhắc nhở cho chúng ta những cái câu chuyện là nó xác thực ở trong đời sống, luôn luôn là nó gặp gỡ chúng ta hàng ngày. Tuy nhiên, trải qua hơn 400 năm khẩu truyền và hơn 2.000 năm truyền bá, thì kinh giáo không tránh khỏi cái sự thiếu sót hoặc là thêm thắt của người thọ trì. Cho nên là cái kinh nguyên thủy này là gọi là kinh nguyên thủy thuần túy. Và nghiên cứu kinh điển phát triển, tức là những cái kinh mà về sau này á, thì chúng ta phải nắm vững những cái kinh nguyên thủy để cho chuẩn xác. Và có như vậy thì nó mới được cái phần lợi ích. Thì trong giáo lý của Đức Phật giống như là một cái cây đại thọ vậy. Những cái kinh điển của nguyên thủy thì giống như là cái gốc của cái cây đại thọ, mà tất cả những cái kinh điển như là Pháp Hoa hay là Duy Ma Cật, hay là những cái kinh mà về sau thời phát triển hình thành ra những kinh này đó, thì là gọi là cành lá. Thì nó cái cành lá hay là cái gốc nó cũng từ trong một cái thân cây, phải không? Mà từ dưới gốc nó mới có ra cành lá. Thì tất cả những cái hai cái nguồn mà kinh điển về Nam truyền và Bắc truyền đó, nó luôn luôn hỗ trợ cho nhau. Thì người Phật tử học kinh mình, chúng ta nên phân biệt cho rõ để mình đừng có lầm lẫn cái phần này qua cái phần kia. Hay là giống như hồi nãy chúng tôi có nói cái gì đó, mình đừng có hoang mang là sao bên kia nói 49 năm rồi bên đây lại nói 45 năm. Cho nên mình học thì mình phải hiểu rõ và phân biệt gì để chúng ta nắm vững cái giáo lý của Nam truyền và Bắc truyền nó rõ ràng. Thì qua cái kinh bố thí, phân biệt bố thí này, cúng dường này, quý vị thấy có dễ hiểu không? Rất dễ hiểu ha. Anh Đạo Phật, buổi học của giờ của chúng tôi đến đây cũng đã đúng giờ. Xin hẹn gặp lại quý vị thứ Bảy buổi tối. Thì chúng tôi cũng xin cầu chúc cho quý vị mình có nhân duyên với nhau để gặp gỡ hôm nay. Thì cầu chúc cho tất cả quý vị sau khi nghe bài pháp phân biệt cúng dường, quý vị có cái sự hiểu biết thêm, và cầu mong rằng luôn luôn nào quý vị cũng được thân tâm thường an lạc và tinh tấn tu hành, để ngày nào chúng ta sẽ được trùng phùng trên cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng. Nguyện